Cả một ngày mà các vị không có dính với cái điện thoại thấy hạnh phúc quá ha. Một năm đôi khi mình làm bộ mình tu một tuần vậy nè. Hay quá. Tu thiệt hay tu làm bộ? Tu thiệt nha. Tu thiệt. Kỳ thực là đại chúng ở đây mình thấy có hai điều đáng nể phục. Điều thứ nhất là không biết các vị gây cái phước lành gì mà vừa cạo tóc là đã thành tướng một người tu rất là đoan trang. Đó là cái đẹp thứ nhất. Cái đẹp thứ hai là nếu người ta đến đây người ta sẽ rất là kinh ngạc, người ta thấy dường như là đây là một tập thể tu rất là lâu chứ không phải là mới xuất gia. Ai cũng kinh ngạc, sao rất là đầm thắm, rất là đoan trang. Cái cách hành xử nó như một người đã từng thực tập rất là lâu ở trong già lam. Hay là vậy. Tôi không biết các vị học từ bao giờ, tu bao giờ. Lại Phật cũng đẹp, rất là hay. Tức là chúng ta vừa có hai phẩm chất trong một lúc nghe. Vừa có tướng mà vừa có tâm nữa. Tức là có nội dung đàng hoàng. Rất là hay. Không dễ kiếm một cái hội chúng như thế này. Đúng đó là như vậy. Thực ra mình không có khen để lấy lòng các vị làm gì đâu. Lấy lòng cũng chẳng làm chi. Nhưng mà đây là rất là thực.
Con người nó có cái chủng,
Ừ, chắc
nhỏ tới lớn là thích vậy thôi đó. Có cái
rất
chủng
là
rồi.
hay. Và mình hình dung rằng là nơi cái thành phố này một cái chùa kiếm được 10 người không có dễ nghe. Mình nghĩ về Mơ Bình cũng thế, các vị kiếm một cái chùa mà có được 10 thầy không có dễ. Tự nhiên người ta vô đây người ta thấy các thầy cô rất là đông, họ mất hồn mất vía. Tự nhiên cái đầu trên trời rớt xuống. Rất là kỳ lạ. Và đây là thầy cô thiệt chứ không phải thầy cô giả đâu. Dạ.
Và lúc họ đi ra đó, thì con nói hôm nay tiệm đường đóng cửa, không có mở cho quý vị vào tham quan, nhưng quý vị có thể đi dọn đi ra. Lúc họ đi ra họ chào con một cách rất là nghiêm trang, không có xuống
Cung
họ
kính
chào
lắm.
mình. Số người chào mình thấy nghiêm trang vậy, sao con gì lạ đi ra cái ôm. Là
Rất
ôi
là hay.
đâu nghĩ ra em đâu có nghĩ em sư cô mà họ nhìn thấy
Đây là cái điều rất là kỳ lạ. Mình không biết là phước lành đất nước này tương lai nó đi về đâu. Và mình cũng không lường được là cái duyên nó kỳ lạ nó xảy ra. Thưa các vị là cuộc đời làm đạo của mình tu tới bây giờ trong đầu của mình nó như ống thổi lửa vậy nghe. Không có một cái toan tính, không có một cái dự định gì hết á. Duyên nó đẩy thì làm thôi chứ còn mình không hề có một cái sắp đặt gì hết á. Từ Việt Nam qua Mỹ mình cũng đi một cách rất ư là như bay bay và vui và đi vậy thôi. Sư ông là mai kêu thầy qua đây đi với tôi đi qua khóa tu Bắc Mỹ. Nói dạ sư ông kêu thì con đi qua. Là sư ông biểu ở lại đây. Nói dạ biểu ở thì con ở. Và không hề có một cái dự tính là làm đạo làm chi cả. Mình qua mình chỉ ở lại Lộc Uyển để tu thôi. Thế rồi tự nhiên là mình thấy mấy cái chùa rất ư là tội nghiệp. Chùa cất thì còn nó ngổn ngang mà Phật tử thì lẹt xẹt 5-10 người mà không có cái chương trình dạy học đó. Cái mình xin với thầy trụ trì. Nó thầy cho phép mình đến đây mình dạy kinh pháp cú cho Phật tử học cho vui. Gầy dựng sẵn thì để mai kia chùa được phép sinh hoạt thì có Phật tử. Bằng không Phật tử chạy mất hết. Thế rồi nó ừ thôi thầy cứ tới dạy. Thì dạy trong cái nhà bếp thôi à. Chừng 10 người à. Và năm đó là 2004. Nếu các vị có lên những trang website thấy những bài kinh đầu tiên là kinh Pháp Cú. Thì mình dạy từ đó. Thế rồi các nơi họ thấy mình dạy Phật tử tới học cũng vui vui. Họ mời thưa thầy thì tới chùa con dạy. Nó vâng. Thế rồi vác xác đi thôi. Và các vị không thể hình dung được rằng là có những chương trình mình dạy học đó. Có hai thầy cô à. Hai hoặc ba người thôi, tức là một thầy hay là hai thầy với một sư cô già, hai sư cô già thôi. Thế mà dạy 3 năm. Như Quy Sơn Cảnh Sách đó là dạy 3 năm. Trong phòng nhỏ thôi. Thế nhưng mà người ta nghe CD thì người ta tưởng rằng cái đạo tràng của mình dạy cả 500, 1.000 người. Tại vì thấy nói sao nó rất là sôi nổi. Đem hết trái tim mình ra. Và mình có một cái suy nghĩ rằng là nếu trong một buổi dạy học mà mình để cho tâm thức mình nó sinh khởi ý niệm là buồn chán hoặc là nó không có tràn đầy cái nỗ lực hưng phấn á, thế thì mình làm hư mình, làm cho tâm bồ đề của mình nó bị teo lại. Cho nên một người hai người dạy như 1.000 người, và 1.000 người 2.000 người thì cũng dạy giống như 1 2 người thôi, tức là mình dùng cái tâm rất ư là bình đẳng. Đông hay ít gì không quan trọng, có người học là đem hết trái tim rừng rực lửa của mình để truyền đạt thôi. Thành ra rồi chắc nhờ cái tâm mình nó như vậy cho nên rồi xô dạt đến bao nhiêu việc phải làm. Như các vị biết rằng là cái thiền đường ẩn không này cũng là cái việc bị đặt trong cái tình trạng không thể dừng, chứ còn không phải là mình có một cái toan tính gì. Hỏi chân từ kiên tại biết. Thậm chí là mình đi các nơi tổ chức khóa tu, bị đặt trong cái tình thế là phải quy y cho một nhóm Phật tử, họ năn nỉ quy y. Mình nói quy y thì được rồi, nhưng mà đặt pháp danh thì các vị nhớ lấy à, tôi không có phải quy y. Thì thật là mình không nghĩ rằng là đi đâu làm lễ quy y cho ai hết. Tại đa phần nơi nào cũng có chùa chiền rồi, các vị cứ quy y với các chùa đó. Ở bên Mỹ thì có một số các em cũng thanh thiếu niên nó xin với mình xuất gia. Thậm chí là có một số Phật tử lớn lớn tuổi chừng 40-50 năn nỉ là thầy xuất gia cho con. Nó giờ không, tôi không có độ ai xuất gia đó, tôi còn chưa có chùa xuất gia làm chi, xuất gia thì qua là quyển xuất gia. Nó không, con muốn xuất gia với thầy. Mình cười ngắt, nó tôi không có chùa, tôi không có xuất gia ai hết đó. Đây cũng là cái nhân duyên lạ. Thưa đại chúng, là mình thấy trong thời khóa biểu ghi thì 7 giờ tới 8 giờ rưỡi là giờ học kinh, phải không? Mình cũng chẳng biết là chúng ta sẽ học cái kinh chi. Thế nhưng mà mình nghĩ có một cái văn bản kinh nó vô cùng quan trọng để cho các vị thực tập thôi, đó là kinh Sư Tử Hống. Các vị nghe cái tên nghe cũng rất là lạ, phải không? Ở trong những hồng danh Đức Thế Tôn thì cũng có một danh hiệu Đức Phật là Sư Tử Hống, Tự Tại Lực Vương Phật đó. Bài kinh này nó liên hệ đến Ngài Xá Lợi Phất trong Trung Bộ, không biết kinh thứ mấy mình không nhớ, tức là Trung A Hàm chứ không phải Trung Bộ. Sau mùa ăn cư, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đảnh lễ Thế Tôn, Ngài nói bạch Thế Tôn, sau mùa ăn cư, con xin phép đi hành đạo. Thưa các vị, trung bình và thông thường chư tăng sau khóa ăn cư thì các ngài đều đi về nhiều trú xứ khác nhau để hành đạo, tức là trên con đường lang thang ôm bát đi khất thực. Nơi nào thuận duyên thì ông giảng một thời pháp, có khi không cần giảng pháp, ôm bát khất thực là hành đạo đó. Tại vì cái nghi biểu rất là đoan trang của các vị tỳ kheo tăng qua thôn trang làng xóm, và cái năng lực tu tập chánh niệm sáng ngời trong từng bước đi, từng cái nhìn, từng cái động thái của ông là một bài thuyết pháp sống động rồi. Cho nên đi hành đạo, nó hàm ý nghĩa rằng là chỉ cần ôm bát đi khất thực, xin ăn thôi là hành đạo. Thế nhưng mà nếu cái duyên lớn hơn đó là gặp một vài người phát tâm lành học đạo thì các ngài cũng có thể dạy một vài câu thôi. Và cái sinh hoạt giảng pháp ngày xưa không giống như bây giờ, mình học mà mất cả tiếng rưỡi đồng hồ ngồi mắc đau lưng đâu, ngồi chừng chút xíu à, học vài ba câu để ứng dụng trong công phu hành trì thôi. Thế rồi Thế Tôn nghe Xá Lợi Phất xin đi hành đạo, Thế Tôn mỉm cười nói thầy là một tướng quân chánh pháp, thầy biết việc phải làm, thầy cứ đi, chúc thầy đi an lạc. Và đảnh lễ Thế Tôn xong rồi thì về xếp y áo, sửa soạn bát đãi, sửa soạn đi. Thế rồi chiều đó một vị tỳ kheo tới mách nó và bạch Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất, quỷ nhục con, xúc phạm con, chà đạp con, gây hấn con, làm xúc não cho con, rồi bây giờ ông trốn đi á, chứ không có hành đạo gì đâu. Thưa các vị, Đức Phật ngày xưa xử lý cái việc nội bộ rất là hay, chứ không phải giống như là cái sinh hoạt chúng ta bây giờ, có khi chúng ta nghe một chiều thôi. Còn Thế Tôn không có, nghe người ta mách như thế. Thì Thế Tôn nói, mời Thầy tối nay Thầy lại đây để có mặt Thầy Xá Lợi Phất, hỏi cho tỏ tường. Thế rồi Ngài sai A Nan nói, ông đi thông báo cho đại chúng hay rằng là tối nay có một cuộc đối chất giữa một thầy tỳ kheo và tướng quân chánh pháp, đó là Xá Lợi Phất. Thế rồi A Nan đến từng cái liêu phòng của chư tăng rung chuông, nó tối nay xin mời các thầy tới. Có một vị tỳ kheo tố cáo Đức Thế Tôn rằng Xá Lợi Phất quỷ nhục ông, chà đạp ông, gây tổn thương ông. Do vậy cho nên Thế Tôn mời Xá Lợi Phất thay vì đi thì ở lại để có một buổi họp mặt trước đại chúng. Và cả một tập thể tăng già họ bảo rằng tối nay chúng ta sẽ có cơ hội nghe tướng quân chánh pháp rống tiếng rống của loài sư tử. Kỳ thật thưa các vị, ai cũng biết rằng Ngài Xá Lợi Phất là một bậc đạo hạnh. Trên thì Đức Thế Tôn, kế nó là Xá Lợi Phất, là người anh của tăng đoàn. Trí tuệ bậc nhất, phẩm chất tu cũng bậc nhất, là người kề cận bên Đức Thế Tôn, nuôi dưỡng các thầy tỳ kheo mới xuất gia. Thế rồi thưa các vị, chuyện xảy ra đó là tối hôm đó chư tăng tập trung lại để nghe tướng quân chánh pháp giải bài tại làm sao mà có cái sự vụ người ta thưa kiện như thế này. Thế rồi mời thầy tỳ kheo kia tới hỏi rằng thầy nói rằng thầy Xá Lợi Phất quỷ nhục thầy, chà đạp thầy, tổn thương thầy, bây giờ trước mặt Xá Lợi Phất đó, giờ tôi hỏi thử Xá Lợi Phất coi là có thực sự vậy không. Thế là Thế Tôn hỏi nó, này Xá Lợi Phất, đây là thầy tỳ kheo vừa mới thưa kiện với tôi buổi sáng nay về sự vụ như vậy, ông có làm cái việc đó không, ông có làm tổn thương người ta không, ông có quỷ nhục người ta không, ông có chà đạp người ta không, ông có làm xúc phạm người ta rồi ông trốn đi không. Xá Lợi Phất thưa bạch Thế Tôn, từ ngày con sinh vào Thánh giáo Như Lai, con xuất gia với Đức Thế Tôn, con niệm thân hành. Cho nên con như con trâu bị cưa sừng, nó đi vào thôn xóm, nó bị những cái con trâu khác trêu chọc, nó không hề dám ngẩng đầu lên, nó chỉ cúi gằm xuống và nó vô cùng là khiêm tốn, nó lặng lẽ nó đi thôi. Dù những con trâu khác có rượt nó cũng không hề dám tỏ thái độ chống đối gì cả. Cái ví dụ thứ hai, bạch Thế Tôn, là từ ngày con xuất gia trong chánh pháp Thế Tôn, con niệm thân hành, con như một tên thủ Đà La, tức là giai cấp hạ tiện nhất trong xã hội Ấn Độ, đi ăn trộm bị người ta bắt được và người ta thích chữ vào mặt, người ta chặt hết hai tay để chứng minh rằng đây là một kẻ xấu, để cho hàng xóm láng giềng ai cũng kinh sợ. Thì tâm con từ ngày xuất gia tới giờ, con niệm thân hành, tâm con khiêm tốn, luôn luôn là kính trọng các thầy tỳ kheo, luôn luôn an trú trong niệm thân hành để tu tập, cho nên có không hề khởi một niệm gây gổ, phiền giận, trách cứ, hoặc là quỷ nhục ai, hoặc là nói một lời tổn thương ai. Bạch Thế Tôn, từ ngày con xuất gia trong giáo pháp Đức Thế Tôn, con tu pháp niệm thân hành tới hôm nay, tâm con như đất. Người ta đổ trên đất, này là thứ ô uế, này là máu mủ, này là hôi hám, vân vân, đất vô cùng là nhẫn nhịn gánh chịu và làm trung hòa hết tất cả những độc tố người ta đổ lên đất. Và họ chà đạp, họ khinh thường, họ bôi bẩn, họ dẫm lên, họ giày dò, đất cũng vẫn cam lòng gánh chịu. Tâm con từ ngày niệm thân hành tới giờ được an trú trong nhẫn lực dày như đất. Từ ngày con theo Đức Thế Tôn tu học niệm thân hành tới hôm nay, tâm con như nước. Người ta đổ ô uế vào nước, nước cuốn phăng đi hết. Người ta đổ độc dược vào nước, nước cũng làm cho trung hòa hết. Và người ta đổ những cái chất rất là thơm vào nước, nước cũng thấy rất là tự nhiên. Thì bạch Thế Tôn, con nếu không niệm thân hành thì con có thể khởi phiền não, hoặc là con xúc phạm người, hoặc là con bất an. Thế nhưng mà từ ngày con tu niệm thân hành tới giờ, bạch Thế Tôn, không có một cái gì khởi lên trong tâm con cả. Lòng con bình ổn, lòng con an hòa, lòng con tươi vui, có thể gột rửa sạch nhẵn tất cả những phiền não trong nội thân của con, nội tâm của con, thậm chí những phiền não bất an giận dữ của mọi người đổ vào con, bạch Thế Tôn, cũng trôi xuôi giống như nước cuốn sạch hết, trong chừa lại một thứ chi. Thưa các vị sẽ đọc vô cái bài kinh Sư Tử Hống ở trong Trung Bộ để tìm bài kinh này rất là hay ngay. Nó tới 8 cái ví dụ như thế. Mình chỉ gợi ra chuyện vài ba thí dụ để cho các vị nhận biết về điều này thôi. Tức là như con trâu cưa sừng, như thủ Đà La, như đất, như nước, như lửa, như gió, là như hai cái gì nữa đó, mình không nhớ. mình gợi ý thôi. Thế là từ bài kinh này chúng ta quy chiếu lại pháp hành trì, chúng ta là niệm đang hành thôi nghe. Mình đi vô một pháp thôi. Thưa đại chúng là một khóa tu 7 ngày chúng ta đào sâu vào một niệm đang hành thôi. Đã có một khóa tu thiền đường hương vân, mình cũng dạy cho các vị Phật tử bên anh niệm thân hành. Giờ chúng ta đi vô một pháp này thôi, niệm thân hành. Đây là một chi trong thiền tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Điều thứ nhất, thưa các vị, trong một pháp niệm thân hành này nó có luôn ba phần kia, nó có niệm tâm, nó có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp nghe. Chỉ cần đi vô một phần này thôi. Điều thứ hai, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp khó hơn niệm thân hành. Tại sao? Buồn, giận, ghét, thương bên trong các vị nó rất là vô hình. Các vị nắm nó không có dễ đâu. Nhưng mà cái cụ thể nhất là thân này thì rất ư là cụ thể. Nó là một loại cơ chế vật lý cho nên cân đong đo đếm được. Nó hiện diện giữa trần đời này, nó đi tới, nó đi lui. Và thưa các vị, mình chỉ cần theo dõi thân hành của mình, nhận biết thân hành của mình rất là tin tưởng. Thế thì chắc chắn một điều là cái bước sâu hơn đó là những cái buồn giận ghét thương bên trong các vị vừa khởi thì các vị nhìn ra ngay. Còn nếu các vị không đi vào cái phần niệm thân hành đó thì buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nó sinh nó diệt bên trong các vị không có cách chi để có thể nhận thấy đây là buồn của tôi, đây là giận của tôi. Mà các vị sẽ luôn đồng nhất với cái buồn, cái giận đang sinh, đang diệt trong các vị. Mình không đi từ cái phần thô nhất thì mình không thể đi vô cái chiều tinh tế được. Do vậy cho nên mình khai thác niệm thân hành để các vị đi vô cái sự thực tập nó vô cùng là đơn giản. Kỳ thực là người xuất gia, thưa các vị, họ tập tỳ ni là niệm thân hành đó. Các vị hình dung rằng rửa tay phải làm chi? Phải đọc thầm câu chú. Và trong những bài thi kệ đối với người thực tập xuất gia nó đều mang hai cái nội hàm bên trong. Một đó là làm cho tâm anh gắn liền với cái việc đang làm, nó an trú lại ngay nơi cái việc anh đang làm. Điều thứ hai, nội dung của bài thi kệ nó đều giúp cho chúng ta khởi phát được từ bi tâm. Thế thì một bài thi kệ, ví dụ như lấy nước rửa tay, nguyện cho chúng sinh được bàn tay trong sạch để đón nhận chánh pháp của Phật. Ví dụ như bài đó, thì nó bao hàm bao nhiêu ý trong đó? Điều thứ nhất là có năng lực chánh niệm khi ta hành trì. Điều thứ hai là có được từ bi, có được đại nguyện trong đó. Và có năng lực chánh niệm thì có trí tuệ nghe. Và khởi đại nguyện thì có từ bi trong đó. Cho nên pháp chế Như Lai thì mọi cái sinh hoạt dù nhỏ hay lớn gì nó đều có cái nội hàm là có trí tuệ và có từ bi bên trong hết. Một thời kinh mình tụng các vị thấy là vô đầu là đại bi và kết thúc bằng bát nhã. Bi và trí nó luôn có mặt. Kỳ thực trong đời sống bình thường này hai điều này nó cũng phải cân bằng nghe. Các vị mà chỉ có lòng thương yêu không mà không có năng lực trí tuệ thì nó chìm vô đời sống rất ư là cảm tính. Mình cứ bị bồng bềnh, người ta thương, người ta ghét thì mình cứ sầu tủi bất an. Còn nếu các vị chỉ có cái phần trí tuệ không, tức là cái đầu của các vị nó dày đặc sự toan tính, thế thì người đó không sống được với ai cả. Họ xét nét, họ đắn đo, họ phê phán, họ toan tính, thế thì thiếu đi cái phần vô cùng là sinh động, đẹp đẽ và tươi mát của đời sống. Cho nên thương yêu và trí tuệ nó cân bằng giữa đời sống bình thường. Đi vào tu thì trí tuệ và từ bi nó cũng phải cân bằng. Năng lực trí tuệ nó phát triển ở một mức cao mà nếu không có từ bi đi vô thì thưa các vị, năng lực trí tuệ đó có khi nó trở thành một cái loại cực kỳ ác hiểm. Nó có thể giết người hàng trăm nghìn, hàng triệu người như chơi. Còn nếu cái năng lực thương yêu mà thiếu khả năng trí tuệ làm nền thì thưa các vị, người đó chìm trong cái nỗi sụt sùi, ưu tư và chìm liễm trong cái trạng thái cảm tính, không có cách chi mà cứu đời sống được. Cho nên hai điều này nó rất là cân bằng từ đời sống nhân gian cho tới đời sống thực tập, cho tới chứng quả Phật nó cũng phải cân bằng nữa. Thế Tôn được gọi là bậc bi trí vẹn toàn, được gọi là bậc lưỡng túc tôn đó, trí tuệ và từ bi đầy đủ, cho nên gọi là lưỡng túc tôn. Thế thì thưa đại chúng, trở lại cái việc này, người mới xuất gia từng bài kệ tỳ ni là đã thực tập niệm thân hành rồi, và khi có niệm thân hành thì cái điều cạn nhất biểu hiện ra trong đời sống người tu đó là chi? Thưa các vị, họ đoan trang ạ. Họ đoan trang, họ xuất gia một ngày thôi họ có phong cách liền đó. Bằng chứng ở đây nè, mới có tu một ngày thôi có phong cách liền đó, đầm thắm đoan trang tĩnh tại, đó là tự nhiên thôi à. Tại vì anh luôn quán chiếu tự thân anh luôn nhìn thấy tự thân anh, thế thì bước đi không có lập cập, ngồi đứng đoan trang, không có vội vàng, không có hấp tấp. Thậm chí là các vị hình dung rằng là mình bưng cái bình bát đó bằng chi? Rồi muỗng inox, hai cái món đó nó khua với nhau thì nó kêu lỗng cổn hết chứ, đâu có hiền đâu. Cái này là chân tự với kiên tuệ trát mình á. Thế nhưng mà các vị nghe là buổi trưa chúng ta ăn cơm rất là đầm thắm, rất là yên bình, có phải không? Cái này nó chứng minh được là chỉ có một ngày tu thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta ứng dụng được cái sinh hoạt tu tập rất là chuẩn mực bằng cái pháp hành trì, thì các vị thấy đã đầm thắm, đã trang nghiêm, biểu hiện được cái nhân cách của người tu tỏa sáng rồi đó. Chưa cần nhiều đâu. Ví như mình tu chừng vài ba tháng thì còn ngon nữa. Hộ pháp thiện thần phải đi kiếm cơm về cho mình ăn thôi, khỏi cần có kiên tuệ với chân từ nấu nướng vậy đó. Và trong tương lai thưa các vị, nếu chúng ta mà tổ chức, chúng ta làm ăn khấm khá như thế này, có chừng 200 người xuất gia, chứ ít hơn không đủ sức, phải 200 người mình mới tổ chức ôm bát xuống Sydney này khất thực ạ. Mình đi hàng đoàn dài thế này, không phải biểu diễn lực lượng đâu, mà để gây ấn tượng vô cùng đẹp cho cộng đồng người Úc ở nơi đây. Một tháng đi một lần, tháng dẫn nhau ôm bát đi khất thực một lần, đâu cần ai cho, khất thực cũng được thì đi về mình nấu mình ăn. Họ cho không cho gì không quan trọng, mình đi biểu diễn mà. Kỳ thực đó, thưa các vị, không phải biểu diễn mà đi là mang hình ảnh vô cùng đẹp để cống hiến cho họ, để họ nhìn thấy một cái đoàn thể tu vô cùng lành, vô cùng hiền thiện, vô cùng đoan trang ôm bát đi khất thực.
Khi đi để bánh mì sẵn.
Mình đâu phải đi khất thực như thời Đức Thế Tôn đâu mà các vị sợ, tức là xe bus đưa tới một chỗ nào đó rồi mình đi khất thực dài tới một đoạn đường nào đó rồi mình lên xe đi về, có không có thì mình cũng đi về thôi. Thế nhưng mà cái điều trở lại đây là thế này, thưa các vị, mức độ cạn nhất của cái công phu tu niệm thân hành đó là nó làm cho đời sống của người tu tự nhiên biểu lộ được cái tính cách, cái tư cách của người tu rất ư là đẹp đẽ, rất ư đoan trang. Đúng nguyên tắc là người tu, thưa các vị, thừa hưởng gia tài thánh giáo Như Lai rồi thì các vị phải biểu hiện được cái đời sống, điều thứ nhất là cao quý nghe. Cao quý đó hàm cái nghĩa trong đó là vừa sang trọng mà vừa cao quý á. Có người người ta giàu nhưng mà không quý, tức là giàu nhưng mà không sang. Tại vì muốn làm một người sang có khi là phải có một cái bề dày của người giàu mới có thể sang được. Tại vì mình mới vừa có tiền đây thì cái tính cách của mình đó còn thấm đẫm cái chất nhà quê chứ chưa thể học làm sang được, cho nên có cái tình trạng trưởng giả phải học mới làm sang được. Thế nhưng mà thưa các vị, khi các vị luyện mình vào đời sống của Già Lam, thừa hưởng chánh pháp của Phật dạy, thì tự nhiên các vị trở thành một người dù ôm bát ăn xin nhưng mà sang á, cao quý á. Tại sao vậy? Tại vì cái tư cách của các vị nó biểu hiện ra, nó trở thành một người đáng nể trọng trong xã hội chứ không có chi cả. Ta hình dung rằng lần đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất là một Bà La Môn nghe. Và thưa các vị, Bà La Môn của truyền thống Ấn Độ nó không giống như là giai cấp giàu có ở Việt Nam hay của các quốc gia mới phát triển. Mà Bà La Môn là một giai cấp tôn quý nhất trong xã hội Ấn Độ, cao hơn giai cấp vua chúa một bậc, tức là giai cấp giáo sĩ cao hơn cái giai cấp lãnh chúa một bậc. Lãnh chúa châu Âu nó là cao quý nhất, thế nhưng mà với truyền thống văn hóa Ấn Độ thì giai cấp Bà La Môn cao hơn giai cấp lãnh chúa một bậc. Tại sao vậy? Cái nguyên tắc đó là 7 đời sinh ra trong dòng Bà La Môn mới được chứng nhận là một Bà La Môn. Thì ta hình dung rằng là Xá Lợi Phất là một vị Bà La Môn, trong khi đó môn đồ Đức Thế Tôn như ngài Asaji, tức là người ta dịch là Ác Bệ đó, là năm anh em Kiều Trần Như đó, sau khi chứng thánh quả A-la-hán rồi thì sau một mùa ăn cư 3 tháng thôi, Thế Tôn ra lệnh rằng các thầy phải mỗi người đi một hướng để làm đạo, không cần hai thầy đi chung một nơi, tại vì cái nhu cầu chánh pháp của xã hội Ấn Độ giờ rất là cần, cho nên các thầy mỗi người đi một nơi để mang ánh sáng chánh pháp giúp cho bao nhiêu người thoát khổ. Thế rồi ngài Xá Lợi Phất cùng với một kiền liên, đó là những người đã có đồ tôn đệ tử tới 500 người, mỗi người có gần 500 người. Thấy một đệ tử Đức Thế Tôn ôm bát đi khất thực, cái ông tự nhiên là rất là kinh ngạc. Tại vì chưa hề thấy một vị Bà La Môn, một vị khất sĩ nào mà đẹp như vậy. Đoan trang, từ tốn, tĩnh tại, mắt mũi vô cùng thanh tú và có một cái sự định tĩnh nhất định, có một sự trong sáng nhất định trong đời sống, cho nên nó tỏa sáng ra cả một vùng năng lượng. Đến nỗi ngài Xá Lợi Phất, ngài vô cùng ngưỡng mộ. Ngài đi theo. Ngài rình coi cái ông này làm cái chi. Thấy ông ôm bát khất thực nè, khất thực đầy, rồi ông về ông ngồi trong bóng cây nè, rồi ông ngồi ông ăn cơm. Và đợi ăn xong rồi Xá Lợi Phất mới đến đảnh lễ. Thưa tôn giả, ngài đệ tử của ai, ngài tu như thế nào, xin ngài dạy cho tôi với. Thì ngài Ác Bệ ngài nói, thưa với thầy, tôi mới vừa tu có mấy tháng thôi, thầy tôi là Sa Môn Cầu Đàm, tôi không biết gì nhiều để dạy ngài cả, xin ngài tìm tới thầy tôi. Xá Lợi Phất nói, đương nhiên tôi sẽ tìm tới thầy của ngài, thế nhưng mà trước mắt thì xin ngài dạy cho tôi vài lời cái vị thầy của ngài đã dạy, tức là cái vị sư phụ của ngài dạy như thế nào, chỉ cần ngài dạy cho tôi vài câu thôi để cho tôi có thể nếm được hương vị pháp liền tức khắc, rồi có chuyện đảnh lễ thầy của ông á, thì tôi sẽ tìm sao. Thế rồi ngài Ác Bệ ngài đọc 4 câu thôi: các pháp từ duyên sinh, cũng từ nhân duyên diệt, Đức Phật Đại Sa Môn đã từng như vậy thuyết. 4 câu thôi, ngay đó ngài Xá Lợi Phất sáng bừng liền, thấu được đạo lý liền. Và từ cái điều đó mình dẫn lại để thưa cùng các vị, thưa đại chúng, là chỉ cần niệm thân hành thôi nghe, là cái nghi biểu của một người tu tỏa sáng. Nếu các vị không tin tôi, các vị nhìn các thầy có sự thực tập đoan trang rõ ràng và học được pháp, rồi các vị đối chiếu với những vị thầy mà họ chưa từng biết, họ chưa từng nếm hương vị chánh pháp thực tập, các vị thấy nó khác biệt vô cùng nghe. Có rất là nhiều các thầy đến lộc quyển á, mình không có để ý nhiều lắm, nhưng mà một số các thầy trẻ để ý, nói thầy à, sao cái thầy cô kia tới dường như uống ly nước cũng không xong, mà ngồi thì cứ lật đà dường như họ gấp cái chuyện chi á, họ không có đủ cái sự an bình tĩnh lặng để ngồi uống một cốc nước với thầy là sao. Mình cười nói mình không để ý, mình chỉ làm hết lòng của một người tiếp khách thôi, mình rót nước mời đàng hoàng trang trọng, mà họ không uống là chuyện của họ. Thưa các vị, trong quá khứ mình ở Việt Nam, mình tiếp khách, mình cũng có cái tánh khó chịu từ hồi bé. Tại vì mình được nuôi trong nhà chùa rất là lâu đời nghe, cho nên mình rót một ly nước, rót cẩn trọng. Mình để cái ly nước cũng để một cách cẩn trọng. Thế là cái vị hòa thượng kia ông uống nước rồi ông để cái kịch xuống vậy. Mình thấy khó chịu. Và mình sửa liền thì nó kỳ. Tại vì một cái ly như thế này, một cái dĩa như thế này, cái ly để phải ngay ngắn đoan trang chính giữa. Mình không có thói quen để nó nghiêng bên, mình để ngay giữa đàng hoàng á. Thế rồi ông uống để nghiêng bên, mình thấy nó rất là khó chịu, cho nên mình đáng lén đợi ông ngó qua ngó về không để ý, mình mới bắt đầu lấy cái ly đó mình rót thêm miếng nước, mình để lại đoan trang. Thế rồi ông cầm uống cũng để xuống cũng vậy. Thưa các vị, rất là lạ. Và nếu các vị để ý thì các vị thấy rằng là khi mình đốt hương, mình cắm một cây hương cũng vậy đó, chưa ngay là không bao giờ bằng lòng. phải rất là đoan trang, rất ngay ngay giữa lư hương, cây hương phải rất thẳng vậy, mang một đôi giày để xuống đó để bước vô thiền đường. Thưa các vị, nếu các vị để ý, các vị sẽ thấy là mình không bao giờ để cái đôi giày mà nó so le nghe, bằng thẳng đàng hoàng, đoan trang đàng hoàng. Và mình nói như thế không phải để khoe khoang chi cả, mà để thưa cùng nhau rằng là đời sống một người tu nếu có niệm thân hành rồi thì cái nghi biểu các vị rất là khác thường. Tự nhiên có sự đầm thắm, có sự an hòa, có sự tĩnh lặng, có sự tươi mát. Đối với thân đã vậy rồi, thế thì đối với tâm cái chuyện nó phải xảy ra đó là chi? Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn, nó ít có điều kiện xâm nhập vào đời sống các vị. Tự nhiên nó vậy thôi à. Khi ta quán thân cho thật kỹ, ta niệm thân thật kỹ, ta phủ sóng toàn thân ta bằng năng lượng nhận biết, thế thì cái chuyện xảy ra đó là tự nhiên là tất cả những cái tâm hành sinh ra trong ta, ta thấy ngay. Trừ khi ta muốn để nó chơi, còn không thì các vị có thể bời nó bỏ xuống rất là dễ dàng. Và nó vô vàn điều lợi ích nó xảy ra đối với một pháp hành trì này nghe. Ta hình dung rằng một ông thầy tu mà mắt mũi láo liên, thế thì không cần sống gần ông cũng có thể đánh giá ông rồi. Rồi ông thầy tu tiếp xử với Phật tử tín đồ, thấy người này mặt mày sáng sủa, người này có của có tiền, người này là người có vị trí trong xã hội, cái mình xung xe, mình làm chi? Cầu cạnh, ve vãn, hết lòng, lấy dạ. Còn đối với người mặt mày hay tối tâm, hoặc là hơi nghèo khó, cái mình coi thường, hoặc là đối với những bà già lụm cụm, mình có một cái sự phân biệt rất là rõ ràng. Thế thì, thưa các vị, rõ ràng là gì? Thiếu niệm thân hành, không có tư cách đủ để làm một thầy tu về cái lĩnh vực cạn nhất là cách xử nhân đối thế thôi, đã vụng rồi thưa các vị. Còn nếu các vị có được cái pháp hành trì vững vàng, các vị an trú trong thiền tập thì cái chuyện này nó không xảy ra. Các vị sẽ nhìn người bằng con mắt bình đẳng vô cùng, ai cũng vậy thôi. Nhìn người, nhận biết người đang trước mặt mình, nhưng mà không có một cái suy nghĩ rằng đây là người giàu, đây là người nghèo, đây là người trẻ, đây là người già, đây là người quen của ta, người kia không quen của ta gì cả. Ta bình đẳng nhất một thôi. Thế cho nên thưa đại chúng, một pháp niệm thân hành thôi, mình chưa cần làm thánh, mình chỉ cần có được cái năng lực nội quán ít nhiều, chỉ cần có được chút thực tập thôi, thì các vị đã trở thành một người tu đoan trang và nghi biểu đủ làm đạo đức sáng chói giữa cuộc đời, làm cho Phật tử tín đồ người ta quy hướng về có niềm tin với Tam Bảo. Kỳ thực là đạo Phật rất là cần đời sống của các thầy nếm trải hương vị chánh pháp để thực tập, để hành trì. Và đa phần dường như chúng ta quên cái điều rất là căn bản này, do gì chúng ta ảnh hưởng rất nhiều Phật giáo Hán Tạng. Chúng ta cứ lấy cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa và chúng ta bài bác cái nền thực tập vô cùng là căn bản của Đức Thế Tôn dạy trong những bài kinh A Hàm, và mình không có đi vào sự thực tập tươm tất. Do vậy cho nên càng ngày thì người ta vinh vào cái cớ là tôi là người tu pháp Đại Thừa, tôi không cần những cái tiểu thuyết nhỏ nhặt, tôi không cần những cái quy nghi bình thường, tôi có thể bán buôn, tôi có thể kiếm tiền, tôi có thể tổ chức mọi thứ để làm thế nào có tiền là được rồi, để xây chùa lớn. Và thưa các vị, mình lay đổ luôn cả một cái nền tảng vô cùng là vững chắc của Đức Phật thiết định. Mình chưa xây dựng nhân cách của người tu hoàn thiện thì thưa các vị, mọi công trình Phật sự mình gầy dựng, dù nó lớn nó chừng nào nó cũng đổ hết. Anh chỉ cần xây dựng cái nhân cách một người tu hoàn thiện, thế thì anh không cần phải làm Phật sự lớn, Phật sự nhỏ chi cả. Bản thân anh là một già lam rồi đó. Bản thân anh là một bài thuyết pháp sống động rồi, chứ không cần phải nói hay. Kỳ thực là nói hay không bằng hành trì giỏi. Đó là điều thứ nhất. Mình nói một vài nét khái quát để cho các vị hiểu đặc tính niệm thân hành nó quan trọng như vậy. Thế rồi đi vô phần thứ hai. Thưa các vị, niệm thân nó gồm có tới mấy phần á. Thứ nhất là niệm hơi thở. Thứ hai, niệm bốn quy nghi. Thứ ba, niệm thân hành. Thứ tư, niệm 36 vật nhơ. Cái phần này trong cái từ kinh văn gọi là quán bất tịnh đây. Và cái phần niệm hơi thở này nó có tới 16 cách thở. Niệm 40 nghi thì gồm có bao nhiêu? Đi, đứng, ngồi, nằm. Mình trọng tâm vào phần này thôi. Thế nhưng mà nó liên hệ đến niệm 40 nghi. Thưa các vị, mình có một câu thần chú để cho các vị ứng dụng trong niệm 40 nghi kia đã, rồi chúng ta nói về niệm thăng hành. Thế nào là câu thần chú? Đi, làm cái chi? Đi thì thiền hành nhé. Đứng thì nhiếp tâm. Ngồi thì thiền tọa. Và nằm làm chi? Ngủ. Thưa các vị, nằm thì an trú trong chánh niệm nghe. Mình giải thích từng phần. Mình đừng nghĩ rằng là phải cần một cái quãng đường dài từ phía sau cái vườn kia cho tới phía trước này mới thiền hành được. Ba bước là thiền hành được rồi. Các vị nên nhớ rằng mình rời bồ đoàn, đứng lên, bắt đầu bước là phải thiền hành. Chứ không có phải đợi tới cái giờ của đại chúng đi thiền hành mới thiền hành. Các vị phải làm thế nào vận dụng được một ngày không có phút giây nào lơ là đối với công phu tu cả. Mình ngồi nhất định là phải tọa thiền thôi à. Các vị có thể ngồi trên bồ đoàn, có thể ngồi trên ghế, các vị có thể ngồi tựa sofa, vân vân, ngồi bất cứ nơi đâu. Ngồi là nhớ, ngồi là trong tư thế thiền đó. Ngồi là thiền tọa. Thưa các vị, cái lợi ích của thiền tọa nó giúp cho các vị là các vị sẽ dần dần làm quen với một cái phong cách, đó là ngồi tới 90 tuổi mà lưng không có khòm. Sẽ được như vậy đó. Mình có một thói quen là ngồi cái mình khòm khòm từ từ hồi nào không hay. Và lâu dần, thưa các vị, nó trở thành một cái loại tập khí. Thế rồi các vị chưa già mà lưng đã khòm mất rồi, thế thì nó xấu, tội nghiệp mình chứ. Cho nên phải tập nhất định rằng ngồi phải thiền tọa thôi. Và mình tập cái điều này dần dần nó trở thành cái gì? Trở thành cái tập khí, trở thành cái thói quen đó. Tập khí là thói quen, không có chỉ là trở thành một thói quen. Thưa các vị, ngày xưa Hòa Thượng Thiện Minh, không biết các vị biết Ngài Thiện Minh không? Ông già đó, ông có những cái lời dạy mà nó làm cho người ta khó quên. Ông nói đừng bao giờ ngồi khòm lưng. Là một người tu, ngồi khòm lưng rất là xấu. Thế rồi năm rồi có một bà cụ thuộc về sư bà bên khất sĩ á. Thế các vị là bà qua Lộc Quyển, bà tìm lên bà thăm. Bà nhờ Phật tử trở lên. Mà may mắn làm sao là hôm đó có mình ở nhà. Bà nói tôi đi qua đây tôi quyết lòng phải lên đây thăm thầy thôi. Mình vô cùng kinh ngạc. Kỳ thực là thưa các vị, mình không có cái điều kiện quen biết với ai nhiều. Cho nên trong cái thế giới của các sư bà, mình nhớ là mình chưa có hề quen với sư bà đó. Mà bà nói là con qua đây con nhất định là phải tìm thầy. Mình vô cùng kinh ngạc. Mình nói là tại sao phải tìm tôi? Nó thưa thầy, thầy không biết đó thôi, chứ thầy giúp con nhiều lắm. Cho nên con phải tìm thầy, con đảnh lễ thầy để con tạ ơn. Mình nghe mình cũng hơi ngán rồi, không biết cái chuyện gì nữa đây. Thế rồi bà mới kể chuyện và nói thưa thầy, con đã từng học với rất nhiều vị hòa thượng. Trước 75 con đã từng đi học với sư ông Trúc Lâm nè, con đã từng ở Linh Quang nè, con đã từng ra Chân Không nè. Và sau này con học với rất nhiều thầy đệ tử của sư ông. Thế nhưng mà dường như con chưa có đủ duyên lành để mở được con mắt tâm. Mình kể cái này để dẫn chứng về cái bà cụ đó, bà dạy cái cách ngồi để đừng có khòm lưng nha, chứ mình không phải muốn quảng cáo đâu nha. Thế rồi sau tình cờ con nghe được một vài cái CD của thầy về những bài kinh thầy dạy Pháp Bảo Đàn thôi. Tự nhiên là con bừng sáng lên mọi lẽ, Rồi về sau những cái bài thầy dạy, thầy chỉ nói vài điều rất là giản dị thôi, mà tự nhiên con thấy những vấn đề đó nó trở thành sáng tỏ với con vô cùng. Thầy chỉ nói là ta không phải là cái bị biết, mà ta đích thực là cái biết. Ta đừng đồng nhất ta và cái bị biết. Thế thì con buông hết mọi thứ như lo âu, như phiền não, như bất an, thậm chí là tất cả những cái ngày xưa nó trĩu nặng lòng con buông một cái cục xuống rất là nhẹ. Do vậy cho nên con qua đây con phải tìm thầy, con đánh lễ thầy. Thế rồi bà mới bài, bà nói thưa thầy, ngày xưa con hay khòm khòm, con nghe thầy dạy câu là ngồi phải thiền tọa. Con nhớ câu đó cho nên con bắt đầu con tập tư thế thứ nhất, đó là tập dịch cân kinh, phẩy tay vậy nè, để làm cho mình không có bị khòm. Điều thứ hai là mỗi lần ngồi là con nhớ câu của thầy nói, cho nên thưa thầy là hôm nay dù rằng con 70 ngoài, nhưng mà thầy thấy con ngồi rất ngon lành. Tôi nói đúng, cụ ngồi rất ngon lành, không có khòm. Và thưa các vị, sau đó rồi nghe sư bà đó nói chuyện về cái công trình xây dựng bên kia. Sư bà phải yểm trợ cái công trình xây dựng rất là lớn, và bà cũng đang qua bên Mỹ và đi một vòng lễ Phật tử người ta cho tiền, thế là mình cũng phải hao tiền bộn. Nhìn bà con với mình cũng mệt chứ. Nhưng mà chuyện đó mình nói để chứng minh điều này, thưa các vị. Khi các vị ngồi thì các vị nhớ nên thể hiện cái tư cách này. Ta ngồi bất cứ nơi đâu cũng vậy nghe, ngồi trên ghế, ngồi trên sofa và ngồi trên bồ đoàn tân cũ, ngồi đâu là nên giữ cái lưng mình cho thẳng, và nên nhớ là khi giữ lưng thẳng là lúc đó các vị đang thiền tọa. Hôm qua mấy đứa nó tới đây nó xin phỏng vấn mình đó, nó bắt hai cái ghế mình ra mình nhìn nhìn nó không được, thầy không có quen ngồi ghế con, cho thầy ngồi xếp bằng kiết già thôi à. Thưa các vị, bắt mình ngồi trên ghế thì mình ngồi nó không bền đâu, nhưng mà cho ngồi kiết già thì có thể ngồi 3 tiếng đồng hồ. Nói sai nói xưa nói hoài, chừng nào thiên hạ năn nỉ xin hồi hướng thì mình hồi hướng, chứ không thôi nói tới 4 tiếng đồng hồ được. Cho ngồi xếp chân kiết già là ngồi hoài được. Điều này nó không có gì khó khăn cả. Chẳng qua là các vị tập từ thân của các vị, rồi các vị cài cái chương trình, tức là cài cái mật mã vào trong tâm thức. Ngồi ta phải thiền tọa, hãy nhớ như vậy. Tức là mình ngồi bất cứ chỗ nào thì nên cài cái mã số, tức là cài cái password cái đây, ngồi là phải ngồi thiền thôi. Và bốn điều này thưa các vị nó là định chuẩn làm cho chúng ta hành trì rất là nghiêm túc nghe. Và khi các vị tác ý rằng là khi đi là phải thiền hành, thì cái chuyện tất nhiên là các vị đi, cái bước chân của các vị nó luôn đầm thắm. Hình dung rằng là một vị giảng sư, pháp tòa người ta chuẩn bị đoan trang, thính chúng hai bên đang đón để cho vị pháp sư lên trong pháp tòa. Thế rồi trên con đường đi từ ngoài kia đi vô, cái ổng đi sạch 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 vô, ổng vướng cái áo rách cái xẹt. Thì các vị hình dung coi là cái buổi pháp đó liền đổ nghe. Ổng không còn khả năng để giảng một thời pháp nữa. Chắc như vậy đó. Hoặc là ổng đi vô, ổng lay quay, ổng làm đổ một cái bình bông, hay là đổ một cái ly hay cái chi, thì thưa các vị là năng lực chánh niệm nó mất hết, không có khả năng giảng thời pháp. Không đủ bình tĩnh, không đủ tỉnh tại, tâm không đủ an, thì thưa các vị không có cách chi mà chữ nghĩa ở trong đây nó trôi ra được hết. Thế thì thưa đại chúng, chỉ cần niệm thân hành, chỉ cần nhớ rằng mỗi bước đi là thiền hành, thì các vị có thể đi khắp hành tinh này, nơi nào các vị cũng an lạc cả. Và cái điều này nó không phải là khó tập. Ta có quyền thực tập nó trong những ngày tu, ta có quyền mang nó về nhà để thực tập. Ba bước là thiền hành chứ không cần nhiều. Mình đã từng thưa với các vị rằng có những năm mà mình nhập thất ở cái quê hương Đồng Tháp của mình đó. Nước nó lên đến nỗi là cái nhà mình không có chỗ nào để đi hết. Mình chỉ có một tấm ván ngựa từ đây tới đó chừng 3 thước thôi. Chừng 2 thước. Tấm ván ngựa thì 2 thước thôi chứ mấy. Mình kê để từ cái giường ngủ mình bước vô bếp nấu ăn thôi. Cái thất của mình nó chừng 2 thước rưỡi vuông thôi chứ không có lớn hơn đâu nghe. Lợp lá thôi, mà nước nó lên thì mình giói tay đụng nóc nhà. Thì các vị biết là nước Đồng Tháp nó lụt mà. Và năm đó mình không buồn đi về chân không. Mấy năm thì nước lụt mình hay về núi để tránh nước. Năm đó mình nghĩ đi hoài kỳ quá, năm nay nhập thất tại đây. Thế rồi thưa các vị là đâu có thể nằm hoài. đâu có thể ngồi hoài, cho nên mình phải đi bách bộ trên cái miếng ván ngựa dài 2 thước thôi, và quay lại thì đâu có chỗ, cho nên mình bước tới vậy. Làm chi? Ra lui. Cứ vậy. Thưa các vị, là 3 tháng mùa nướng vậy mình đi thiền hành trên tấm ván ngựa 2 thước thôi. Thì các vị hình dung rằng ở nhà các vị cái không gian nó rộng hơn nhiều chứ. Thế thì tại sao ta không thể hứa với lòng rằng đi là thiền hành? Nếu các vị thực tập được trong 2 tư thế này thì các vị đứng, các vị nhiếp tâm vô cùng đơn giản. Mình nên nhớ là Đức Thế Tôn cấm chỉ chúng ta người tu không có đứng tựa hiên hay tựa ghế hay đứng đâu hết. Đứng hiên ngang, đứng vững vàng, đứng như trời trồng vậy đó. Cái từ đó nó rất là dễ hiểu và cũng rất là ấn tượng nghe. Đứng chết sững vậy. Một cái ví dụ giản dị thế này. Ví dụ như tôi đang đứng làm chủ lễ, xướng lễ các vị. Mà lát tôi đứng tới, lát tôi xịt lui. Tôi nhúc nha nhúc nhích thế này thì nghĩa lý chi? Đứng phải bất động. Và mình đã thưa với các vị rằng là Hòa Thượng Thiện Hòa, cái kỳ ông truyền giới với mình đó. Thưa các vị, lúc đó mình chừng 22 tuổi thôi. Mình ngắm thử kìa, cái ông già này ông ngồi như thế từ hồi đầu hôm, tức là từ hồi 7 giờ tối cho tới 11, 12 giờ, tới 1 giờ cái ông ra làm sao. Thế ông ngồi yên bất động ạ. Mắt, mũi, tay, vân vân, thưa các vị, ở trong một trạng thái như là nhập định vậy. Và từ cái điều này nó cho chúng ta những cái bài học. Bài học thứ nhất là mình đừng tưởng rằng là chỉ có mình tu thiền hay là chỉ có cái dòng tu của Trúc Lâm mới biết thiền nha. Thưa các vị, trong quá khứ các vị hòa thượng đều thiền tập cả. Các ngài có thể dạy người ta niệm Phật, nhưng mà bản thân ông nào cũng tu thiền hết. Nếu không có công phu thiền thì Hòa Thượng Thiện Hòa không thể ngồi bất động luôn từ 7 giờ tối cho tới 1 giờ đêm. Ngồi yên, lưng thẳng tưng, mắt không hề nghiêng qua nghiêng về. Và từng câu nói ban pháp ngữ cho các vị tỳ kheo trong veo như ngọc chuốt từ đầu hôm cho tới khuya luôn. Thì các vị hình dung rằng nội lực của những vị lão hòa thượng đó không phải là thường nghe. Thế đó. Chỉ có mình tu vớ va vớ vẩn, mình hiểu không có tỏ tường và mình cũng chưa từng tiếp xúc với ai. Cho nên mình cứ tự hào rằng dường như là mình mới biết thiền, nhưng mà thưa không, đừng có hiểu lầm như thế. Tóm lại, nếu các vị có thể làm được điều đi thì thiền hành, ngồi thì thiền tọa, thì các vị sẽ làm được điều thứ ba, đứng là nhiếp tâm đó. Đứng là nhiếp tâm, trụ tâm. Và trong cái tư thế đứng, thưa các vị, nó dễ làm cho ta nhiếp tâm vô cùng. Tất nhiên là mình sẽ khai thác thêm những cái phần này, mà nếu có cái niệm thân hành đi vô nữa thì nó vô cùng là vững chãi. Mình phải phổ được ánh sáng của niệm thân hành đi vô đây nè. Thì cái phong cách của các vị, cái uy nghi của các vị và cái năng lực thực tập của các vị nó dày lên rất là nhiều lần. Giờ ta thử hỏi là niệm thân hành là cái chi? Nãy giờ nói nhưng mà chưa giải thích cái này, niệm thân hành là chi? Thưa các vị, đó là các vị quay ánh sáng nhận biết, nhìn toàn thân các vị là niệm thân hành. Ví dụ, tôi đang nói chuyện trước các vị, tôi đang đứng trước các vị. Nếu tôi quên thì tôi chỉ đơn thuần là tôi thấy tôi là người đang diễn đạt để cho các vị nghe. Thế nhưng mà nếu tôi có năng lực tu đủ vững á, thì tôi đang nói trước các vị, nhưng mà tôi cũng dùng cái năng lực tâm để tôi nhận biết toàn thân thôi. Tức là cái con mắt này nó đang ngó ra nhưng mà cũng đang ngó vô, phải không? Và thưa các vị, mình đã từng bày cho các vị cái cách lại Phật đó. Khi các vị phủ phục xuống, năm vóc dao xuống đất rồi thì các vị không cần nhắm mắt. Các vị mở mắt ra, các vị nhìn toàn thân. Khi mình nhìn, mình nhận biết toàn thân thì mình đang niệm thân hành. Rồi mình nhắm mắt lại, mình cũng thấy toàn thân. Thế thì đầu tiên mở mắt để thấy toàn thân, sau đó nhắm mắt cũng đang thấy toàn thân, tức là nhận biết toàn thân thì các vị đang niệm thân hành. Và cái chuyện này nó không phải chỉ xảy ra cái lúc mà các vị phủ phục xuống, năm vóc dao xuống đất, các vị mới làm vậy. Các vị đứng lên, các vị quỳ xuống, các vị lại, các vị xướng lễ, vân vân, các vị đều có khả năng là nhận biết toàn thân của các vị vô cùng đơn giản. Và thưa đại chúng, cái điều này ai cũng thực tập được cả. Và các vị đừng bận tâm gì về cái chuyện là tâm thức các vị nó chạy ngược chạy xuôi. Các vị chỉ cần làm một việc là phổ cái năng lượng nhận biết trùm toàn thân của các vị, thì sẽ đến một lúc nào đó tất cả những cái cảm thọ như buồn, giận, ghét, thương, nó ngược, nó xuôi gì, nó không có con đường đi. Nó tự nhiên phải lắng hết. Không cần cố gắng gì cả. Ta chỉ cần làm một việc là làm cho cái năng lực nhận biết ta nó phủ sóng toàn thân. Thì sẽ tới một lúc nào đó mọi thứ buồn vui nó sinh ra, các vị liền thấy nó thôi. Nó vừa nhúc nhích là thấy liền, chứ không phải đợi nó chạy xa. Thế thì thưa các vị, chỉ cần dùng cái năng lực niệm thân hành, thì các vị đi, các vị cũng đang niệm được thân hành. Các vị ngồi, các vị cũng làm cho năng lực toàn thân các vị nó phủ cái năng lực nhận biết. Và người ta dùng rất nhiều từ để nói về chuyện này. Ví dụ như phủ sóng toàn thân, tác ý nhận biết toàn thân cũng là niệm thân hành. Nhắm mắt cũng đang thấy toàn thân, mở mắt cũng đang thấy toàn thân, đang hướng nhìn ra ngoài nhưng mà các vị cũng đang thấy là toàn thân. Và cái điều này thưa các vị, không cần phải mất một ngày, hai ngày để thực tập cả, mà ngay bây giờ, ngay đây các vị hiểu được cái điều tôi trình bày, các vị liền quay cái năng lực nhận biết, các vị phủ sóng toàn thân, thì các vị liền đang an trú trong pháp thiền của niệm thân hành. Nó vô cùng là đơn giản. Cái điều thứ hai mình xin thưa nữa rằng là khi chúng ta nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, có khi nó làm cho hơi thở chúng ta hơi mất tự nhiên một chút nghe. Nó hơi nặng, nó làm cho mình có khi hơi ngột ngạt. Thế nhưng mà các vị đem cái năng lực nhận biết của các vị nhận biết toàn thân thì nó không có cái sự trở ngại. Nó không giống như là chúng ta niệm hơi thở. Niệm hơi thở có thể phát sinh cái phản ứng phụ, đó là hơi thở mình ngắn đi, hoặc nó hơi ngột ngạt, hơi khó chịu. Thế nhưng mà các vị phủ sóng nhận biết toàn thân thì nó không có cái tình trạng gì xảy ra gọi là phản ứng phụ cả. Trái lại, các vị có được cái năng lực tỉnh tại của thân, các vị đi, đứng, ngồi, nằm, vân vân, các vị cảm thấy là nó bình ổn, lạ thường. Nó có cái tự chủ một cách rất là lạ thường, tự nhiên như vậy thôi à. Và tự nhiên là khi năng lực tâm thức các vị mà phủ sóng toàn thân, nhận biết toàn thân rồi, thì cái điều nó phải xảy ra đó là nội lực của các vị tự nhiên rất là sung mãn. Còn thông thường ta để tâm ta chạy ngược, chạy xuôi, giống như ta bỏ nhà đi quan vậy. Thân của ta nó không có sung mãn, nội lực nó không có đầy. Còn nếu các vị lôi cái tâm lang thang về, các vị phủ sóng nhận biết toàn thân á, thì các vị làm cho bản thân của các vị dường như có một cái hùng lực gì rất là mạnh. Tự nhiên nó như vậy. Kỳ thực đó là mình để ý toàn thân. Ví dụ như các vị đang ngồi, các vị nghe tôi nói, các vị cũng đang để ý toàn thân được. Bất thần lưng của các vị nó hơi đau, các vị thấy ngay. Nó có cái gì ngứa, các vị thấy ngay. Các vị có thể nhìn phía trước nhưng các vị cũng đang thấy phía sau. Tức là cái tâm nhận biết của các vị nó dính liền, nó phủ sóng toàn thân. Và cái hình dung rất dễ hiểu đó là giống như là tín hiệu từ ở vệ tinh vậy đó. Nó phủ hết hành tinh này cho nên nơi nào cũng có tín hiệu cả. Hãy hình dung rằng là thân của các vị nó tiếp xúc với hư không bên ngoài. Không có lúc nào mà thân các vị nó không có tiếp xúc với hư không hết. Có khi nào mà nó rời được cái vùng hư không xung quanh không? Thế thì mình hãy hình dung rằng cái tâm nhận biết mình nó như hư không xung quanh vậy nè. Nó phủ trùm toàn thân, nó không có chừa một cm nào trên da thịt của các vị hết. Nó đang có đều cả thân của các vị. Gọi là niệm thân hành, gọi là phủ sóng toàn thân. Dùng năng lực nhận biết của tâm, nhận biết toàn thân. Và cái điều này thưa các vị bắt đầu vào cái công phu hành trì thì các vị có thể phổ nó vào trong lúc các vị thiền hành được. Phổ nó vào thiền tỏa được. Kỳ thực là ta đang ngồi thiền nhưng mà ta cũng làm được việc này, nó vô cùng đơn giản. Thay vì mình biết hơi thở đang đi vào đi ra thì có khi nó gây một chút trục trặc. Nhưng mà khi các vị dùng cái tâm nhận biết để nhận biết toàn thân các vị thì nó không có trục trặc hơi thở gì xảy ra cả. Và cái công phu hành trì này nó càng ngày càng đi vào chiều sâu thì cái chuyện tự nhiên nó sẽ xảy ra, đó là các vị sẽ thấy là nội lực thân của các vị nó rất là giàu có. Sức khỏe của các vị không có bị hao phí một cách vô tội vạ. Tâm mình mà chạy ngược chạy xuôi thì cái năng lực thân của mình nó bị hao mòn một cách vô tội vạ. Còn nếu các vị mang nó về tưới tẩm toàn thân các vị để từng tế bào nó thấm đẫm cái năng lực tâm nhận biết của các vị, thế thì cái năng lực thân nó vô cùng sinh động. Cái sự mẫn cảm, bén nhạy tự nhiên nó có mặt. Kỳ thực là đôi khi những phiền não nó phát sinh là do vì ta quá mệt mỏi, nó cũng dễ sinh phiền não nghe. Thân mình suy yếu, thân mình tật bệnh, mình hao năng lượng cho nên nó vô cùng uể oải, vô cùng mỏi mệt, cho nên việc không đáng mà mình cũng có thể nổi giận được. Nhưng mà khi thân của mình nó tràn đầy nỗ lực, sinh động, nó tươi mới, nó khỏe khoắn, thì các vị thấy là người ta chọc mình cũng khó giận lắm á, cũng không dễ phiền não đâu. Nó là như vậy, nguyên tắc mà. Khi tâm thức anh nó tràn ngập niềm vui, nó rạc rào niềm vui, thế thì đừng hòng ai chọc cho họ giận. Còn tâm thức mình nó đang bất an, đang uể oải, đang chán đời, đang mỏi mệt, đang ưu tư, đang sầu muộn, thế thì người ta không cần chọc, mình cũng nổi giận được. Đi làm về là thấy cái chán cái bát gì cũng đập một cái cho nó bể, đỡ giận, đỡ tức, mình phát tiết nó ra thôi. Thế thì thưa các vị, niệm thân hành nó làm cho thân các vị rất là sung mãn, nỗ lực tràn đầy. Ở khi nỗ lực tràn đầy thì niềm vui nó dâng lên, phiền não nó tự rớt, mức độ cạn nó là như vậy. Do vậy cho nên ta nên nhớ rằng là khi biết được một pháp thực tập này, mình phủ sóng vào trong lúc bước đi, phủ sóng nó trong lúc đứng, trong lúc ngồi thiền, trong lúc nằm, thì thưa các vị, mọi lúc các vị đều an trú trong thiền tập được cả. Ví dụ, các vị đứng thế này, các vị có thể làm thế nào để tách rời hư không ra, đừng dính với các vị không? Không. Rồi các vị ngồi, các vị đi, các vị làm gì thì hư không chung quanh vẫn luôn có mặt và bao quanh hình hài các vị. Thì tâm nhận biết của các vị nó như hư không vậy, nó luôn bao quanh đời sống các vị. Đó là điều thứ nhất chúng ta giải thích về niệm thân hành phổ vào trong bốn oai nghi. Điều thứ nhất, mình chỉ cần đem cái tâm nhận biết phủ trùm toàn thân thì các vị nằm, các vị cũng an trú được trong chánh niệm đó. Và chúng ta cũng có một cái cách thực tập. Khi chúng ta nằm, chúng ta đặt tay vô bụng như này, thở vào nghe nó phồng, thở ra nghe nó xẹp. Rồi thưa các vị, trong những khóa tu, ví dụ như khóa tu 3 ngày vừa rồi tổ chức ở trường đó, các vị thấy mình hướng dẫn các vị đi vô thiền tập 3 bước, các vị còn nhớ chứ hả? Đầu tiên là nhận biết hơi thở đang đi vào mũi, làm mát hai cánh mũi. Sau đó vài ba phút khi tâm đủ ổn định rồi thì nhận biết bụng đang phồng và xẹp. Và chỉ cần các vị mang tâm nhận biết đặt ngay vùng bụng để nhận biết nó phồng và xẹp, thì các vị đã làm cho nội lực thân của các vị giàu có. Và bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã nhờ phương pháp này mà kéo dài tuổi thọ tới 50 mấy năm rồi. Ông chưa bước tới bước thứ 3, ông chỉ bước tới bước thứ 2 là nhận ra bụng phồng và xẹp thôi. Còn mình vượt ngang qua cái bước đó, mình đến bước thứ 3 đó là phủ sóng toàn thân. Các vị còn nhớ là mình bài cái cách đó chứ phải không? Khi an trú tâm, nhận biết bụng phồng và xẹp một lúc, thì các vị nhận biết toàn thân các vị. Thì cái lúc tâm các vị phủ toàn thân thì các vị cũng đồng thời thấy bụng phồng và xẹp. Và không chỉ đơn giản bụng phồng và xẹp mà vai các vị, đầu các vị, cổ các vị, lưng các vị, chân các vị, bất cứ nơi đâu toàn thân chúng ta, chúng ta đều phủ sóng nhận biết hết. Và chỉ cần 3 bước như thế này, các vị có thể ứng dụng nó trong mọi hoàn cảnh sống giữa cuộc đời này, trong mọi thời khắc giữa nhân gian này, đi nơi đâu ta cũng có quyền thực tập được. Kỳ thực là thiền tập nó không chỉ hạn chế trong cái phạm vi là phải ngồi mấy thiền, hay là đi mấy thiền, hay là làm chi thưa các vị. Các vị phải mang nó vào trong cái sinh hoạt rất ư là bình thường. Trong một ngày, không có một giây phút nào không thiền tập được. Và mình sở dĩ có 45 phút ngồi thiền trong một cái thiền đường yên vắng như thế này để mình làm cho cái năng lực thiền tập của mình nó đủ giàu có để mình có thể hoạt động được, đi vào sinh hoạt bình thường mà mang cái hơi thở thiền đi vào được. Chứ không phải là cả đời mình cứ ngồi thiền như thế này, thưa các vị. Cái chủ trương của các vị thầy dạy thiền từ cái nguồn chảy tự giác Đức Thế Tôn thì không có yêu cầu phải ngồi 3 tiếng, 2 tiếng gì nhiều đâu. Chỉ cần thực tập những bước vô cùng căn bản chừng 45 phút, đủ yên, đủ bình, đủ lặng và đủ xây được cái nền vững chắc rồi thì các vị phải mang được cái hơi thở của thiền tập đi vào trong mọi sinh hoạt của cuộc sống đời thường. Chứ không có nghĩa rằng là mình phải 4 5 tiếng đồng hồ ngồi thiền, chứ không cần. Đó là điều thứ nhất chúng ta giải thích. Niệm thân hành đi vào 4 oai nghi. Điều thứ hai, nó có một phần rất là quan trọng mình dẫn chứng để cho các vị có niềm tin với điều này. Điều thứ hai, liên hệ thiền sử. Đã không? Đầu tiên thiền sư Suzuki từ Nhật qua đây, ổng thuyết giảng thiền cho người Mỹ. Đó là tiền thân của cái cuốn Thiền Luận mà các vị biết đó. Đó là những bài ông từng giảng ở Mỹ, sau đó ông viết lại. Thưa các vị, ông đang ngồi thuyết trình trước người Mỹ về lịch sử thiền. Thế nhưng mà bất thần có một cơn gió ngoài nó lốc vô vậy. Những cái tờ giấy ông ghi chú nó bay tung lên, ông đưa tay ông lượm bỏ xuống. Tức là vừa đang nói chuyện, tâm thức ông vận dụng để diễn đạt cho nó trật tự, cho nó logic. Nhưng mà đồng thời khi có bất cứ một sự việc gì xảy ra là ông phản ứng vô cùng nhanh nha. Kỳ thực là người có chút công phu thiền tập thì cái sự phản ứng họ nó nhanh chứ nó không có lờ đờ. Tôi ví dụ các vị hình dung cái điều này thì sẽ nhận ra thôi. Ví dụ như mình đang đi trên đường vậy, mà tâm thức mình nó đang chạy đi chơi, nó đang miên man nghĩ chuyện nọ chuyện kia, cho nên mình có thể va đầu vô trong cái trụ đèn một cách rất là đơn giản. Tại vì tâm mình nó không ở với mình. Thế nhưng mà nếu các vị đang đi như thế này mà tâm các vị nó không có bận suy nghĩ chuyện đông chuyện tây, không chạy ngược chạy xuôi đây đó, nó luôn là đang ở lại ngay nơi thân của các vị để từng bước đi, thân và tâm nó một nơi, thế thì bất thần có một cái sự cố gì nó vừa xảy ra là các vị phản ứng liền rất là nhanh và nhạy. Rồi một ví dụ thứ hai rất dễ hiểu nữa, ví dụ như mấy anh chàng lên đấu võ đài đó, mấy cái tên nắm bốc đó. Thưa các vị, là trong tâm thức của nó là không có một suy nghĩ nha. Nếu nó nói thầm thì trong đây là người ta đánh nó vỡ mặt á. Nó luôn ở trong một cái trạng thái tỉnh giác rất là cao độ. Tức là tâm thức của nó lặng yên. Và nó không có phải là suy nghĩ thầm thì rầm rì trong đây cả. Ví dụ như nó thấy người ta vung tay lên, trong ý nghĩ nó suy nghĩ là coi chừng nó đánh ngay cái mặt mình, thế thì cái tay kia đã vô tới mặt rồi. Đâu có thì giờ đâu mà suy nghĩ. Đơn giản chỉ là một cái sự phản ứng rất là bén nhạy từ bên trong tâm thức trực cảm nó đi ra thôi. Thì niệm thân hành nó là thế. Ta vắn bặt luôn tất cả những cái suy nghĩ thì thầm trong đây. Ta chỉ an trú trong một cái trạng thái nhận biết, tỏ sáng hiện tiền, sáng ngời đang phủ quanh toàn thân ta. Thế thì thực tập được điều này thì không có cái chuyện là mình lãng quên, không có chuyện là mình lờ khờ, mà nó rất ư là bén nhạy, cái trực giác nó vô cùng mạnh. Thế là điều thứ hai chúng ta nói đến liên hệ thiền sử. Để các vị thấy là dù cho thiền Đông Độ, dù cho là thiền Đốn Ngộ Thấy Tấm, hay là thiền Trung Hoa, hay là bất cứ một cái loại chi thiền nào, thưa các vị, đều sinh ra từ bốn lĩnh vực: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp của Đức Thế Tôn, chứ không có một cái loại thiền gì vượt ngoài điều Đức Thế Tôn dạy đó nghe. Tôi chứng minh một điều thôi, các vị thấy niệm thân hành. Đệ tử ngài Mã Tổ, không biết tên gì tôi quên rồi, ngài sai đến quốc sư Huệ Trung. Ta nhớ là quốc sư Huệ Trung là một vị thầy ngộ đạo từ Lục Tổ Huệ Năng, tức là thuộc hàng sư ông của ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ sai đồ đệ đem thơ tới cho quốc sư Huệ Trung. Bạch quốc sư là thầy con, sai con mang thơ đến cho ngài. Quốc sư nói, được rồi, để đó, thơ ta chưa cần đọc. Ta hỏi ngươi một câu là thầy mới giải cái chi? Tên đệ tử nó khoanh tay đi từ bên này, nó qua bên kia. Thôi được, cái đó của thầy mi, còn của mi là cái gì? Anh kia nói, dạ, bạch quốc sư, của con cũng y như thầy con vậy. Hà mới nghĩa chi nơi đây? Thưa các vị, chỉ đi thôi là biểu đạt được thiền tập của truyền thống Đông Độ, nó là như vậy. Điều này chúng ta hiểu thế nào? Thưa các vị, Thân với tâm là một, các vị đi tới, các vị đi lui trong trạng thái tĩnh tại an tường. Hay nói cách khác là ta có cái nội lực của niệm thân hành, thế thì từng bước đi rất là vững vàng, đủ để cho Ngài Quốc Sư Huệ Chúng nhìn là biết tên này nó tu ra làm sao. Và cái điều này thưa các vị nó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ hiểu nghe. Là một cái ví dụ thứ hai, cũng trong thiền sử nữa, mình dẫn ra đây để chia sẻ với các vị. Có một vị thiền tăng tới tham vấn Ngài Nam Tuyền thì phải. Nó bạch Thầy, thế nào là Đại Thông Trí Thắng Như Lai? Tức là thế nào là vị Phật quá khứ? Thế nào là Pháp Thân Phật? Ngài Nam Tuyền nói, ngươi bưng dùm cái bình nước đó tới đây cho ta. Ông Tăng kia bưng bình nước tới để trước mặt Ngài. Nói, bạch Thầy, xin Thầy dạy cho con biết thế nào là Pháp Thân của Phật. Ông nói, thôi mi trả bình nước lại chút kia dùm đi. Ông bưng trả lại lần thứ hai. Lại hỏi thêm câu nữa. Ngài Nam Tuyền, Ngài nói, Pháp Thân Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn lâu rồi, đã thành một cổ Phật rồi. Thôi ông đi đi. Thế thì Ngài có chỉ Pháp Thân Phật chưa? Thưa các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, không lúc nào thiếu cái năng lực chánh niệm. Tức là nếu biết niệm thân hành thì cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt nơi các vị, lúc các vị đi, đứng, nói, cười, ngồi, nằm. Và nếu người ta nhận ra điều này thì thưa các vị, đấy chính thực là Pháp Thân Phật. Nếu không nhận ra điều này, dù có chỉ ngàn vạn cách cũng không có cách chi thấu đạt được cả. Đó là cái ví dụ thứ hai. Mình dẫn ra đây để chia sẻ với các vị một điều, đó là niệm thân hành là một pháp hành trì không có đơn giản chỉ từ Đức Thế Tôn dạy cho các vị đệ tử trong quá khứ, mà thậm chí là cả một cái chiều dài của thiền Trung Hoa cũng không vượt thoát được điều này nhé. Các vị thiền sư Trung Hoa bảo rằng thiền của mình siêu Phật Việt Tổ, vân vân, thưa các vị, vẫn không chạy thoát khỏi bàn tay của Như Lai. Thế rồi cái điều thứ ba chúng ta hỏi với nhau là tại sao một pháp niệm thân hành mà biểu hiện được Pháp Thân Phật đang hiển lộ nơi tự thân? Thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu thôi. Thân này là chi? Là hình hài vật lý. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn, nó già, nó yếu, nó tật bệnh. Ai cũng biết cả. Thế rồi bên trong hình hài này, cái phần tinh túy hơn mà chúng ta không nhận ra đó là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này những cảm thọ chúng ta nó luôn ngược xuôi đến đi. Thì cái phần này nó cũng là phần sinh và diệt. Sâu hơn cái phần này là cái phần suy nghĩ bồng bềnh của các vị, nó cũng là cái phần đến đi sinh diệt mất còn, tức là từng tràng ý thức của các vị nó tuôn chảy cuồn cuộn, nó chưa bao giờ dừng lại cả. Thế thì thân vật lý nè, cảm thọ vui buồn nè, sự suy nghĩ của các vị, ba phần này nó là sinh diệt vô thường, đến đi mất còn, trôi tuồn tuột như nước chảy qua cầu. Thế thì nếu đời sống ta mà nó chỉ gần đó thì ta là chi? Ta là chi? Ta chỉ là cát bụi phù du thôi nghe. Ta có mặt giữa trần đời này rồi, rồi biến mất vào cõi vô thường, không còn cái gì để lại cả. Thế thì mình tu thành Phật, thành cái chi? Chứng vô sinh, chứng Niết Bàn, chứng Pháp Thân, thành tựu được quả vị Phật, là vượt ngoài ba điều này, cho nên gọi nó là thành Phật. Thế thì trong ba cái phần sinh diệt này, nó có một phần bất sinh diệt nằm kế cận một bên. Thế thì cái phần nào là bất sinh diệt? Mình mà không nhận ra phần này, thưa các vị, mình chỉ tu trên cái phần sinh diệt mà thôi. Còn nếu nhận ra thì ngay nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt. Thế thì ngoài ba phần này có cái gì bất sinh diệt? Cái biết của các vị, cái nhìn thấy của các vị, nó nhìn thấy buồn vui đến đi, nó nhìn thấy từng dòng ý nghĩ này đang cuồn cuộn chảy, rồi nó cũng có khả năng là nó nhìn thấy thân này đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Thì cái nhìn thấy này đích thực là cái biết của các vị chứ có gì lạ đâu. Do vậy cho nên chỉ cần niệm thân hành thôi là các vị đã an trú được trong thể pháp thân bất động, trong trạng thái tâm vô sinh bất diệt. Và mình tưởng là cái chuyện tu nhận biết hơi thở đi vào đi ra đó là pháp hành trì tiểu thừa, thứ không, đây là pháp trực tiếp của thiền tập từ Đức Thế Tôn dạy. Mình chứng nghiệm được thể Niết Bàn ngay hiện tiền bằng một pháp niệm thân hành hoặc là bằng một pháp niệm hơi thở. Đặc biệt là giáo pháp Đức Phật không phải là đi trên con đường, tới cuối con đường mới thấy ánh sáng. Đặc biệt pháp Đức Thế Tôn là vừa đặt chân lên đường là thành đạt sự giải thoát á. Không phải là con đường dẫn đến Niết Bàn, mà ngay con đường là Niết Bàn. Đặt chân lên là nếm được hương vị Niết Bàn. Cái đặc biệt của Đức Thế Tôn là như vậy. Giáo pháp của Ngài rất hiện thực. Và ngay nơi đầu đường là cuối đường, chứ không phải là ngay nơi đầu đường là phải đi một chặng rất là dài, thưa các vị. Và cái điều vô cùng dễ hiểu rằng, khi các vị đồng nhất các vị vào buồn giận ghét thương, thì các vị nổi chìm trong buồn giận ghét thương. Khi các vị làm được việc là các vị là người quan sát buồn giận ghét thương, là cái đối tượng bị quan sát, thì liền tức khắc các vị đã cắt được phiền não bời bời ra khỏi đời sống các vị. Và các vị an trụ liên tục trong trạng thái này thì gọi là an trú trong tự tánh bất sinh bất diệt của các vị. Hay cái từ khác gọi là đang ở trong tịnh độ hiện tiền, hay là đang sống với tự tánh Di Đà, hay là nước cực lạc đã hiển hiện liền trong tâm thức các vị. Nó vô cùng đơn giản, chỉ bằng một pháp niệm thân hành thôi là như vậy đó. Không phải là khó hiểu, càng không phải là chuyện khó tu nghe. Ai nói rằng tu là khó? Kỳ thực là các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị giận dữ, các vị bất an. Có lúc nào mà các vị rời bỏ cái biết quan bơi được không? Có điều mình vụng về đến nỗi là mình luôn đồng nhất mình vào cái bị biết. Buồn giận là cái bị các vị nhận diện. Các vị không phải là buồn giận. Các vị là con người đang quan sát cái buồn giận đấy chứ. Một cái từ này nó vô cùng đơn giản để chúng ta thâm nhập. Các vị hãy là cái nhìn, các vị đừng là cái bị nhìn. Và mình nhìn ra bên ngoài thì cái gì là đối tượng bị mình thấy thì nó là cái không phải là các vị rồi. Thế thì các vị quay vào bên trong, các vị nhìn thấy tất cả những cái đang sinh ra trong các vị. Như buồn nó sinh ra trong các vị nè, giận nè, lo lắng nè, bất an nè, buồn phiền nè, tức tối nè, căm phẫn. Tất cả cái đó nó sinh trong các vị. Chỉ cần có một chút kiên nhẫn thì mình có thể lôi cổ nó ra, mình nhận diện nó được chứ khó khăn chi. Không có thần linh nào bên ngoài giúp cho ta bằng ta nghe. Ví dụ như các vị đang cuồn cuộn cơn thịnh nộ. Ai giúp cho các vị nguội cơn thịnh nộ? Không ai cả. Nhưng mà các vị có quy quyền nhất định là các vị có thể nhìn đây là cơn thịnh nộ của ta. Đây là nỗi căm phẫn của ta. Đây là cái tâm khó ưa của ta. Và mình có một cái tội. Đó là khi nó có mặt thì mình đồng nhất nó. Đó là trạng thái thứ nhất. Trạng thái thứ hai không đồng nhất thì mình làm chi? Biết tu một chút cho mình thấy cái điều này nó vô cùng phi lý, nó rất là tiêu cực. Phải trấn ngự, phải loại trừ, phải đè bẹp, phải dập tắt. Và khi các vị khởi tâm như thế này thì cái điều tệ hại nó xảy ra đó là nó lại sống hùng, sống mạnh hơn. Nó không chịu đi. Thế nhưng mà các vị làm một việc vô cùng thông minh là các vị chỉ cần nhận diện nó, chỉ cần điểm mặt nó, gọi tên nó, mi là giận ư. Mi là cuồng nộ đấy à, mi là nỗi niềm bất an à. Đâu mi trường mặt ra ta coi thử coi cái gì là bất an đây. Và các vị có một chút kiên nhẫn, dùng cái từ gọi là hồi quang phản chiếu lại, quay ngược ánh sáng tâm nhìn nó thì tự nhiên nó biến mất nha. Các vị đọc cái câu chuyện Pháp An Tâm Ngài Quỷ Khả đó, vô cùng dễ hiểu. Và ai cũng có thể làm được điều này. Và ví như có Ngài Bồ Đề Đạt Ma bây giờ thì các vị chỉ cần trình bày cái sở ngộ của các vị thì được cái y để làm tổ rồi đó. Không có khăn gì cả. Mình thử hình dung là bất an thì ai không có. Thế nhưng mà do vì chúng ta chưa có đối diện được với một vị thầy đủ hùng lực và có con mắt cứu vợ như Ngài Bồ Đề Đạt Ma, cho nên không ai có thể nạt ta câu là mi đang có bất an đưa ta mà ta có thể lôi được nó. Trong khi đó thì Huệ Khả ngày xưa lòng ổng tràn ngập sự bất an, đảnh lễ: bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm. Bồ Đề Đạt Ma có dạy cái pháp chi không? Không. Ông chỉ hỏi ngược thôi: mi đem cái bất an ra đây cho ta. Mà nói rất nghiêm chứ không phải nói mà cười cười đâu nghe. Gầm một tiếng là mi đem cái bất an ra đây cho ta. Ngài Bệ Khả hết hồn, quay về tìm coi cái bất an ở đâu để đưa cho ông, ông trị liệu giùm. Nhưng mà quay trở lại nhìn thì thưa các vị, tan biến hết. Nỗi bất an không còn. Một lúc sau đó giờ bà thầy cũng tìm hoài không thấy nỗi bất an đâu hết. Là ông phán câu là ta an tâm cho mi rồi đó. Có pháp chi vậy? không có pháp. Đơn giản chỉ cần các vị quay về, các vị nhìn cái bất an của các vị nhìn cái buồn của các vị, nhìn cái lo lắng ưu tư của các vị. Mình thua Ngài Huệ Khả có chút xíu thôi nghe. Ngài nhìn thì nó không có, còn mình nhìn thì nó còn nguyên. Rồi nó lại lôi cổ mình đi vô, mình lại đồng nhất vào nó, mình thua chỗ đó thôi, cho nên mình không có làm được tổ thôi. Và thưa các vị, hãy đợi đấy, ta không thua ai hết, ta sẽ làm được điều này. Có điều mình chưa quen, cho nên mình quay lại nhìn thì chẳng những là nó không sợ, nó không biến, mà nó còn trừng mắt, nó nhìn mình, rồi nó lôi cổ mình. Thì lần thứ nhất thua, lần thứ hai có thể thua nữa, lần thứ ba thì ta sẽ nếm được hương vị chút chút thôi. Và cái việc vô cùng quan trọng là hãy kiên nhẫn thực tập từ từ. Một cái việc rất gần mình ví dụ thì các vị sẽ hiểu ngay. Ví dụ như các vị đầu tiên học tiếng Anh, phát âm được tiếng Anh không vậy? Đố mà phát âm được, nhất là lớn. Ta ở Việt Nam tới 40 tuổi ta qua đây ta học, thì thưa các vị, nếu học chính xác với những người Mỹ nó dạy cho thì nó sửa tới sửa lui mình trẹo họng quá chứ. Nói đâu có được. Thế nhưng mà cứ kiên nhẫn, lần thứ nhất nó sai, lần thứ hai nó sai, nói 1.000 lần thì thưa các vị phát âm cũng đúng á. Có phải vậy không? Thế thì cái chuyện tu là chuyện như vậy. Thưa các vị, nó không có gì khó khăn cả, tại mình không kiên nhẫn để làm đó thôi. Các vị sẽ làm được một điều trong tương lai, đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, bất an đến, các vị có khả năng nhận diện nó là cái buồn là khá một bước rồi. Rồi dần dần chỉ cần quay cái nhìn nhìn nó thì nó liền biến mất. Lúc bây giờ thì chuyện gì phát sinh? Khi không còn buồn giận ghét thương nữa thì lúc bây giờ các vị liền an trú trong cái năng lực nhận biết. Buồn giận ghét thương thì sinh diệt đến đi. Còn cái biết của các vị thì thưa, không đến không đi, không sinh không diệt nghe. Nó đang hiện tiền rõ ràng, nó đang ở với các vị một ngày 24 tiếng đồng hồ chưa bao giờ vắng. Cho nên gọi nó là pháp thân. Thế cho nên thưa các vị, niệm thân hành, nếu mình giải thích một cái cách khác nữa là các vị là người đang quan sát thân của các vị, gọi là niệm thân hành. Tôi đang nhìn ra bên ngoài, nhưng tôi cũng đang quan sát thân của tôi. Tôi ngồi thiền, tôi cũng làm việc là đang quan sát thân của tôi. Tôi đi tới, tôi đi lui, tôi cũng đang quan sát thân của tôi. Và cái điều này, thưa các vị, nó vô cùng dễ thực tập. Tại vì nếu mình nhờ người ta quan sát mình thì họ quên tới quên lui. Nhưng mà chính ta quan sát ta thì làm sao mà có chuyện quên được. Trừ khi mình không muốn làm. Trừ khi mình thấy là cuộc đời này hãy để cho nó chìm trong phiền não cho vui với người ta. Hãy để cho nó đi trong sinh tử. Chứ còn chưa muốn chứng niết bàn thì các vị cứ thả cuộc đời mình vòng bền trong sinh tử. Chứ đúng ra thì thưa các vị, quyền uy của các vị lớn như Thượng Đế. Các vị có quyền tách mình ra khỏi phiền não bất an. Có quyền một tróc tay chứng nghiệm được thể pháp thân. Tại vì thể pháp thân là cái nó đang có sẵn nơi các vị. Đích thị nó là cái biết của các vị. Thế thì nó vắng lúc nào? Đủ rồi đó. Xin nhớ là mình phải làm thế nào cho từng phút giây ngay. Đi đứng nói cười nằm ngồi ăn cơm uống nước luôn làm cho cái năng lực nhận biết nó phủ trùm toàn thân, luôn là người quan sát. Cái từ này quan trọng lắm nè các vị, hãy là người quan sát. Quan sát bên ngoài, quan sát buồn vui đang đến đi, quan sát luôn những ý nghĩ đang thì thầm xuôi ngược trong đây. Nên nhớ đừng bao giờ đồng nhất ta vào những cái bên ngoài, đồng nhất ta vào thân, đồng nhất ta vào cái nội dung bên trong nữa, thì gọi đó là người quan sát. Trạng thái quan sát đó là cái tâm nhận biết mà không có tiếng thì thầm, không có phê bình, không có phán đoán, không có dòng chảy ý thức đang rầm rì. Nó đơn giản chỉ là cái trạng thái thấy mà thôi. Rồi, hỏi đi. Đúng rồi. Không. Bản chất những buồn giận ghét thương nó luôn diễn hành, chứ nó không bao giờ chịu thua mình đâu. nó luôn đến luôn đi luôn sinh luôn diệt, những ý thức của mình, ý tưởng của mình nó luôn ngược xuôi trôi cuồn cuộn vậy. Và cái lỗi của mình đó là khi có buồn giận thì mình liền đồng nhất mình vào nó, mình liền thấy mình là nó, và nó dẫn mình đi ngút ngàn xa, nó nhận chìm mình trong cái chết, trong cái nỗi thảm sầu. Cho nên cái con đường tu đó vô cùng đơn giản là nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi là chuyện của nó. Anh cứ dừng lại ngay cái trạng thái nhận biết từng tên nó đang đến, đang đi thôi. Chuyện của nó là nó như vậy. Giống như là những người khách lãng du đang ngược xuôi quanh nhà các vị. Các vị là người chủ nhà đang nhìn. Thì những tên đó, nó ngược xuôi, nó đến, nó đi về chuyện của nó. Rồi dần dần nó thưa dần, dần dần nó chấm dứt. Đơn giản là mình phải tập làm chủ đời sống mình, bằng không thì mình bị nó lôi đi. Xưa giờ ta đã bị nó lôi. Ta cứ đồng nhất ta vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Ta thấy ta là sự suy nghĩ. Giờ hãy làm một điều thông minh hơn là sự suy nghĩ là khách vãng lai, buồn giận là khách vãng lai. Không phải là ta, mà ta đích thực là người chủ nhà đang thấy nó, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Cái câu chuyện thiền rất là hay và cũng rất là ý nhị mà mình kể nhiều lần rồi kể cho các vị nghe. Anh chàng kia tham dự một cái buổi tiệc của bằng hữu mình. Nào nhạc nè, nào rượu nè, nào thức ăn nè, nào nhảy đầm nè, từ đầu hôm cho tới 1 giờ khuya. Cái anh đứng dậy anh rủ một người bạn nói này. Tôi nghĩ rằng là đầu hôm tới giờ tôi thấy chỉ ngần đó việc thôi. Cũng ngần đó bản nhạc, ngần đó thức ăn, ngần đó con người, ngần đó cái chuyện vui chơi. Không còn gì hơn nữa, thôi giờ mình về. Ở đây cũng vậy thôi, ở tới mai cũng thế thôi. Nó quay tròn vậy thôi. Anh kia nó đúng, tôi cũng thấy như anh. Thôi chúng ta về. Hai anh kè cổ nhau đi ra nửa chừng. Anh kia nó không được anh, tôi quên rồi. Anh thì khách, anh về được, còn tôi chủ nhà mà, tôi phải vô chứ. Thưa các vị, cái câu chuyện này nó ý gì ở chỗ là chúng ta cứ bị khách nó kè cổ đi. Các vị hình dung rằng này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu phiền muộn là khách nghe. Nó từng đến rồi đi, chứ có phải là nó chưa từng đến đâu. Nếu nói buồn thì chúng ta tính sổ cho tới bây giờ chúng ta đã bao nhiêu lần buồn, không biết cơ mang nào. Vui tính sổ thì cũng không tính được, giận thì cũng tính sổ thì không tính được. Thế nhưng mà mỗi lần nó đến thì nó đều lôi cổ ta, mà ta có cái bệnh là đi luôn không về. Người ta thì ta đi một đoạn ta còn nhớ lui về, tôi là chủ nhà tôi đâu thể đi luôn được. Còn mình thì thưa các vị, nó đến thì nó lôi cổ mình cứ đi hoài, chừng nào nó chán nó bỏ thì cái mình mới về thôi, chứ mình chưa bao giờ có một chút tĩnh tâm quay về. Cho nên bây giờ con đường tu đầu tiên là anh vui lòng làm chủ nhà giùm. Nó có dẫn anh đi thì anh cũng nói không được anh, tôi là chủ nhà mà anh thì đến đi, nhưng mà tôi luôn phải là người nhìn anh đến đi thôi. Tôi phải ở trong nhà tôi để quan sát anh thôi. Thì con đường tu nó đơn giản như vậy thôi thưa các vị.